Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử thuộc khóa tu An Lạc lần thứ 96 tại nhà truyền thống chùa Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình. Vào giờ phút này là đã đến thời cho chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay với chủ đề Bố Đại Hòa Thượng. Tuy nhiên vì hôm nay cũng là một trong những thời khóa tu cuối năm, do vậy cho nên ban tổ chức đã mở rộng cái đề tài về các vấn đề liên quan đến nhân dịp xuân Canh Dần trở về. Do vậy cho nên có những cái thắc mắc về vấn đề của mùa xuân, những vấn đề sao hạn. Cũng có một số quý Phật tử đã gửi những câu hỏi này cho ban tổ chức. Và trên tay chúng tôi tổng cộng là 11 câu hỏi. Với 11 câu hỏi chiều hôm nay, ta sẽ xoay quanh nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề tu tập, liên quan đến chủ đề của xuân, của sao, của hạn, và những vấn đề mê tín dị đoan, quay xoay quanh vấn đề mùa xuân Di Lặc. Và để bắt đầu cho chương trình pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thượng Tọa An Hải. Thượng Tọa đã dành chút thời gian cuối năm để gặp gỡ tất cả quý nam nữ Phật tử trong chương trình khóa tu An Lạc lần thứ 96. Đến với chương trình còn có sự hiện diện của Thượng Tọa Huệ Thành. Thượng Tọa là phó ban đại diện của nhà bè, cũng là thành viên của ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của sư trưởng Tố Liên, một trong những khuôn mặt rất quen thuộc của khóa tu Một Ngày An Lạc, xin trân trọng giới thiệu. Đến tham dự một cái khuôn mặt cũng rất là quen và đã từng làm cho bao nhiêu người Phật tử ở tại đạo tràng này đã từng hâm mộ, đó là Ni Sư Huệ Liên. Các vị thấy khuôn mặt này có hâm mộ không? Dạ có. Ngoài ra có một khuôn mặt rất là quen thuộc và với một cái giọng tụng kinh rất là ngọt ngào, các vị biết ai không? Dạ đó là Đại Đức Thiện Trí. Và một trong những người rất siêng năng đến với đạo tràng trong những thời gian gần đây, hướng dẫn cho hàng nam nữ Phật tử thời tụng kinh cũng như là niệm Phật, đó là Đại Đức Tâm Định, xin được giới thiệu. Và thưa tất cả các vị, người dẫn chương trình chiều hôm nay đó chính là Đại Đức Nguyên Hạnh, xin được trân trọng giới thiệu. Dạ vâng, chúng tôi sẽ bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên. Một người Phật tử pháp danh là Hoa Hạnh, Nguyễn Thị Thắm, có gửi một câu hỏi lên cho ban tổ chức như thế này. Kính lại Bạch Thầy. Bạch Thầy cho con hỏi, có phải một người luôn luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người, thì bên ngoài có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, nhưng mà khi ở một mình thì thường phải cô đơn không ạ? Tức là hòa đồng vui vẻ bên ngoài thì bạn bè rất đông, nhưng mà có một vấn đề là thường thường những người vui vẻ là người Phật tử này hỏi có bị cô đơn hay không? Rất mong Bạch Thầy giải thích cho con được hiểu về nghịch lý này. Dạ vâng, đây là một câu hỏi mà chúng tôi thấy cũng rất là thiết thực trong quá trình tu tập. Có những người bên ngoài cười cười vậy đó, nhưng mà bên trong khóc thầm bởi vì bị cô đơn. Điều đó có phải hay không? Xin các vị cho một tràng pháo tay. Hôm nay ta thỉnh Thượng Tọa Huệ Thành sẽ trả lời câu hỏi này. A Di Đà Phật. Thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gửi bạch Chư Tôn Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Kính thưa quý đặc vị. Thì câu hỏi này rất hay, rất thực tế. Thì cuộc sống của mọi người trên thế gian này, nhất là Phật tử, mà không có nụ cười là không có mùa xuân, phải không? Không có nụ cười là không mùa xuân. Trong công ăn việc làm cũng vậy, trong gia đình cũng vậy. Thứ nhất là chúng ta đã tu tập như thế này thì đã có nụ cười, nhiều người thân thiện, nhưng mà khi có một mình mà sống rồi mới cảm thấy rằng mình cô đơn, tức là những cái sự việc xảy ra nó không bởi mình, thì đây chứng tỏ là cười mà không thực tế, tức là cười gượng thôi. Tức là mọi trước mặt mọi người thì chúng ta cười mà cười vậy thôi, chứ không phải là thật tâm vô vui vẻ mà cười, hay là thỏa mãn trong công việc mà cười. Khi một người mà cười thật sự thì người có rất là hoan hỷ, tuy rằng ít hay là nhiều. Chúng ta biết rằng nếu mà người nào nắm vững được cái nụ cười này thì chúng ta sẽ tập không để dám cười gượng nữa. Bởi vì theo tài liệu y khoa của thế giới thì một người mà được cười một nụ cười bình thường, không phải là vui vẻ, không phải là hoan hỷ, thì sẽ sử dụng trên dưới 30 cơ bắp đó. Còn một người mà nhăn một cái nhăn bình thường, không phải lo rầu, giận tức hay buồn khổ, thì chỉ sử dụng trên dưới 60 cơ. Mà xin thưa, sử dụng cơ này khác nhau. Nếu một người mà sử nhăn một nếp nhăn bình thường, chứ không phải khổ đau giận tức, sử dụng trên dưới 60 cơ là 60 cơ có hoạt động, cơ bắp có hoạt động. Còn người mà cười một nụ cười bình thường thì sử dụng trên dưới 30 cơ, nhưng mà 30 cơ này thư giãn chứ không phải hoạt động. Thì trong Đông y nó cũng có một cái câu nhắc nhở chúng ta là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà thuốc bắc quý vị biết mắc tiền lắm. Bổ mà đúng bệnh luôn, chứ không phải là bà muốn bà không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Như vậy là người Phật tử phải biết rằng cái nụ cười rất ư là quan trọng. Trong cuộc sống chúng ta phải biết sự việc chúng ta sống hàng ngày như thế nào để chúng ta nhận được cái thực tế của nó. Chúng ta được cái gì, mất cái gì. Và trong đường tu chúng ta được mất đó, nó có giá trị hay không? Nếu không giá trị mà chúng ta cứ gượng ép mà sống thì cái nụ cười chắc chắn phải là hoan hỷ rồi. Nó gượng gạo lắm. Cho nên khi mà gần cận Tết như thế này thì ta nói là mùa xuân Di Lặc, chứ chưa nói mùa xuân nào khác. Và khi mà người Phật tử tại gia nói tới mùa xuân Di Lặc rất nghĩa rất là lớn. Bởi vì Di Lặc này không phải Di Lặc mà Bồ Tát, mà Di Lặc là khác, mà Di Lặc Bồ Tát là khác. Di Lặc là tượng trưng cho thức, mà Di Lặc Bồ Tát là tượng trưng cho thức biến thành trí. Cho nên người Phật tử tại gia khi mà chúng ta học giáo lý thì chúng ta sẽ hiểu biết nhiều, áp dụng trong đời sống hàng ngày, trong gia đình, trong xã hội và trong thương trường. Thì chúng ta sẽ tu tập như vậy, chúng ta sẽ trí huệ sẽ mở mang một phần lớn. Do cái công năng tu tập chúng ta ít hay nhiều, mà chúng ta đã trí tuệ mở ra thì cái tham sân si sẽ bớt, cái buồn khổ sẽ bớt đi, và cái nhận thức tương đối chuẩn xác hơn, thì tụ nụ cười từ cái gượng ép đó nó sang ra thực tế nhiều hơn. Thì ước mong rằng tất cả Phật tử chúng ta là những người tu tập lâu, nhiều đạo tràng, nhiều khóa, thì chúng ta sẽ định vị được cái nụ cười đó thực hay là giả. Nếu giả thì chúng ta phải sửa đổi lại, nhận xét mọi sự việc trong cuộc sống, và chúng ta có một cái phương hướng khác. hơn cái cuộc sống bình thường, tức là chúng ta từ từ giải quyết những việc tương đối chính xác hơn, và nó có đường lối tu tập rõ ràng hơn, nhất là con đường giải thoát giác ngộ, thì chắc chắn rằng nụ cười chúng ta không phải gượng ép nữa, để cho mọi người với chúng ta vui vẻ, và khi một mình thì chúng ta cảm thấy cô đơn. Thì ước mong rằng vị nào hỏi câu này thì qua hạnh này, thì chúng ta sẽ định vị lại cuộc sống của mình để tạo cái nụ cười một ngày một khác hơn, và thấy rằng trong tất cả các nụ cười đều là mùa xuân Di Lặc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ vâng, xin được cảm niệm sự chia sẻ của Thượng Tọa Quế Thành. Như vậy thì Phật tử Hoa Hạnh khi đặt ra cái câu này, nói rằng cái nụ cười mà bên ngoài thì được nhiều người yêu mến, khi mà về nhà phải chịu trong tình trạng cô đơn và không có bạn bè. Nói như vậy là Thượng Tọa nói đây chính là sự nụ cười gượng gạo, hay là một trong những nụ cười gượng ép, hay nói khác đi đó là nụ cười ngoại giao, tức là cười bên ngoài chứ còn thật ra là chúng ta chưa cười được ở trong tâm. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải tu tập và phải loại trừ tất cả những tâm có uế, thì lúc bấy giờ mới có một cái tâm thanh tịnh, và nụ cười từ nơi tâm thanh tịnh thì nụ cười đó mới là nụ cười chân thật, đó là nụ cười của Đức Di Lặc. Và với nụ cười đó thì ở ngoài ta cũng có bạn bè, về nhà ta cũng có bạn bè, đi đâu ta cũng được nhiều người yêu mến. Chứ còn không phải là bên ngoài cười có bạn bè, về tới nhà là bị cô đơn. Đây là một trong những tình trạng là nụ cười chưa có chân thật, một trong những nụ cười tự ép mình, chứ chưa phải là một nụ cười từ nơi trong tâm thức. Và nụ cười đó chưa hiển hiện ra được trong cái ánh mắt, nụ cười đó chưa hiển hiện ra được cái khuôn mặt. Thỉnh thoảng trong cuộc đời này chúng ta nhìn có những người có những cái khuôn mặt, ta nhìn vào khuôn mặt đó ta biết rằng khuôn mặt này biết cười. Rồi ta nhìn vào ánh mắt của người đó ta biết rằng ánh mắt này biết cười. Như vậy thì cái khuôn mặt biết cười và ánh mắt biết cười là từ đâu có? Là từ nơi trong tâm đã thanh tịnh, và trong tâm đã hoan hỷ, đã thành tựu được cái hỷ, cái xả, cái từ, cái bi của Đức Di Lặc. Từ ngay đó cho nên người này sẽ có một nụ cười an lạc thật thụ, và ta sẽ được nhiều người yêu mến nhiều hơn. Đó là lời chia sẻ của Thượng Tọa Huệ Thành. Chúng ta tiếp tục sang câu kế tiếp. Một Phật tử đã đặt ra câu hỏi thế này: Bạch Chư Tôn Đức, ai cũng biết tin tưởng hình tượng Đức Phật Di Lặc, mắt sáng, miệng cười tủm tỉm, bụng to, vai mang bị lớn, là hóa thân của Hòa Thượng Bố Đại. Nhưng đến giờ không ai biết Hòa Thượng sinh ngày nào. Vậy tại sao người Trung Quốc lại nói Phật Di Lặc sinh vào ngày mùng 1 Tết? Có nghĩa là ngày vía của Đức Phật Di Lặc là ngày mùng 1 Tết. Như vậy thì lý do tại sao? Để có thể chia sẻ câu hỏi này, xin các vị cho một tràng pháo tay. Chúng ta sẽ mời Ni Sư Huệ Liên hãy chia sẻ cho toàn thể quý nam nữ Phật tử qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị hành giả. Hình tượng Đức Phật Di Lặc mắt sáng, miệng cười tủm tỉm, bụng to, thì cái hình ảnh này á, khi bước vào sân chùa đa số là thờ ngay cái nơi mà chúng ta bước đến chùa chúng ta thấy trước. Thường Phật Di Lặc là thờ ở phía trước gần cổng ra vào. Và có người nói đó là hóa thân của hóa thân của Hòa Thượng Bố Đại. Thật ra có phải Phật Di Lặc được sinh vào ngày mùng 1 Tết không? Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc sinh chưa? Chưa sinh. Cho nên không thể nói là Đức Phật Di Lặc sinh ra vào ngày mùng 1 Tết được. Còn cái ngày sinh của ngày Bố Đại Hòa Thượng vào ngày nào thì cũng không ai biết. Truyền thuyết này là ở bên Trung Quốc. Nhưng mà cái hình ảnh của Bồ Tát Di Lặc á, cái chữ Di Lặc á, có nghĩa là theo cái từ của Trung Hoa dịch là từ thị. Từ thị, thị là họ, từ là từ bi. Nghe tục truyền rằng là khi mà sanh ra Bồ Tát á, thì người mẹ nó không có sắc sinh, không có không có giết hại sinh linh. Cho nên là tấm lòng của người mẹ lúc bấy giờ rất là từ bi, hỷ xả. Cho nên Ngài đặt tên là Từ Thị, cũng là con của một người phụ nữ nữa, cho nên nó là Từ Thị. Rồi truyền thuyết theo Trung Quốc đó, nói rằng đó, Ngài Dị Lạc là một vị Phật sắp sửa sẽ ra đời. Trong cái quá trình mà chưa ra đời đó, vì hạnh nguyện của Bồ Tát, cho nên vị Bồ Tát này có ứng hóa thân, cho nên hiện vô lượng thân ở khắp mọi nơi để hóa độ chúng sinh vì lòng từ bi. Rồi cũng có truyền thuyết rằng á, Phật Di Lặc là hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại, tức là Hòa Thượng mang túi vải. Thì nghe nói rằng Ngài là một vị có cái bụng to, rồi ta dai lúc nào cũng mang túi vải, đi đến đâu á xin đồ tới đó, xin rồi đi gặp, khi gặp các em nhỏ thì mở bao ra chia cho chúng nó và vui chơi với nó. Đó là thể hiện cái lòng thương, lòng từ bi của vị Bồ Tát. Và Bố Đại Hòa Thượng là một vị Bồ Tát, có phải là Bồ Tát Di Lặc hay không, thì có được ghi lại trong sử sách rằng là do cái câu nói của Ngài. Có một hôm có một vị đến hỏi Bố Tát Đại Hòa Thượng rằng đại ý của Phật Pháp là gì, thì Bố Đại Hòa Thượng không có trả lời mà đặt cái túi vải xuống. Vị này mới hỏi thêm rằng chỉ có vậy thôi sao, chứ không có con đường nào để tiến hóa lên. Thì Bố Đại Hòa Thượng lại nhặt cái túi vải lên. Đại ý Phật Pháp là ở chỗ đó. Thì đại ý của Phật Pháp là sự buông xả. Thả cái bao bị xuống có nghĩa là buông xả xuống. Sự buông xả đó là sự hoan hỷ, hỷ xả. Còn khi mà hỷ xả như vậy á, thì mới được hạnh phúc, mới được thông dong tự tại, được giải thoát. Có nghĩa là nhặt cái túi vải lên mà đi tự tại. Thì muốn hạnh phúc, muốn an vui thì phải buông xả. Cho nên ngày mùng 1 Tết, mọi người đều mong mỏi được rằng trọn một năm tới sẽ được an vui và hạnh phúc. Cho nên ngày mùng 1 Tết xem như là ngày vô cùng quan trọng. Và ngày mùng 1 Tết gặp cái gì là suốt năm hình như là gặp cái điều đó. Cho nên ai cũng dè dặt từng lời ăn tiếng nói, dè dặt từng hành động, dè dặt thậm chí những cái người đến thăm nhà mình nữa, người đầu tiên bước chân đến nhà phải là người như thế nào. Và trong chùa cũng cúng kiến giái lại Đức Phật Di Lặc là Nam Mô Long Qua Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, tức là kính lại Đức Di Lặc, chúng con hy vọng rằng chúng con sẽ thành Phật. Cái ngày mùng 1 được nghĩ như là cái ngày tương lai, nghĩ là tương lai, cho nên lúc nào chúng ta cũng mong tương lai tươi sáng. Thì cái quả tươi sáng ấy phải cần phải có cái nhân tươi sáng, cho nên phải dè dặt từng lời ăn tiếng nói. Thì như vậy á, sự mong cầu hạnh phúc ở tương lai thì ngay bây giờ chúng ta phải có hạnh phúc bằng cách là phải buông xả, phải hỷ xả. Trong gia đình chúng ta phải hỷ xả với nhau, vợ thương chồng, chồng thương vợ, tha thứ cho nhau những cái lỗi lầm, tha thứ cho nhau những cái người chung quanh mình mà mình nghĩ lúc nào nhiều khi họ có những hành động cử chỉ làm tổn hại đến mình. Mình cũng phải hỷ xả thì mới có hạnh phúc. Còn lúc nào cũng nghĩ đến người khác hại mình, người khác không thương yêu mình, người khác hại mình, khinh dễ mình, thì không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên ngày đầu năm chúng ta chúc với nhau hạnh phúc an vui, mà trong lòng không có hỷ xả, không có tha thứ khoan dung độ lượng, thì lời nói cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Cho nên mong rằng Tết, ngày xuân sắp đến, ngày đầu năm cũng đã sắp đến, chúc tất cả chúng ta sẽ chúc với nhau những lời chúc hạnh phúc. Thì chúng ta phải, chính bản thân của mọi người phải hỷ xả với nhau, thì mới thật sự là những lời nói đó là những lời nói đem đến hạnh phúc thật sự cho tất cả chúng ta từ đầu năm đến cuối năm với tinh thần hỷ xả từ bi của Đức Phật. Xin hết.
Dạ vâng. Xin thay lời cho quý nam nữ Phật tử xin cảm niệm công đức của Ni Sư Huệ Liên đã chia sẻ. Ni Sư đã nói rất là rõ về Đức Di Lặc tại sao được chọn cái ngày mùng 1 đầu năm được xem đó là ngày vía. Nói đến chữ vía, có nhiều người đã hỏi vía là gì. Thật ra nói đến chữ vía đó là cái ngày sinh ra hay là cái ngày tịch đi của tất cả các vị Phật hay các vị Bồ Tát hay các vị Tổ, thì từ đó ta tránh cái ngày sinh, và đã do tịch quá lâu cho nên không gọi là ngày dỗ, mà lúc bấy giờ đã chuyển qua thành một cái tên khác, ta gọi đó là ngày vía. Rồi chẳng hạn như có người nói vía sao nhiều quá vậy, chẳng hạn như Bồ Tát Quan Thế Âm tới 3 ngày vía lận. Như vậy thì cái vía này, nói đến chữ vía là ta phải biết đến đó là cái ngày vía sinh ra. Rồi có thể là vía đản sanh, rồi vía thành đạo, rồi vía nhập diệt, nhập tịch. Từ chỗ đó nên gọi chung đó là vía. Tại sao chọn cái ngày đầu năm, ngày mùng 1? Thì Ni Sư nói rất rõ, đó là Đức Phật Di Lặc là Đức Phật tương lai. Tức là Đức Phật cho cái mảng tương lai về cái thời gian là tương lai, không phải chỉ cho thời gian hiện tại và cũng không phải chỉ cho thời gian của quá khứ. Từ ngay cái chỗ đó, cho nên lấy cái ngày bắt đầu của năm, tức là bắt đầu của năm đó, được xem là ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Để rồi từ cái ngày đó ta phải nên làm tất cả những điều tốt, những điều an lành, và cái ngày đó sẽ bắt đầu cho một năm, tức là bắt đầu cho những ngày tương lai. Như vậy thì đang nói đến hai cái khoảng thời gian giữa tương lai của Đức Phật Di Lặc và cái tương lai của thời gian. Và chúng ta là người con Phật, hãy nhớ đến cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc, bắt đầu từ đầu năm, để từ đó ta sẽ sống một cái năm tốt lành hơn và trọn vẹn hơn, với nụ cười an lạc nhiều hơn. Chúng ta sang câu hỏi thứ 3, cũng liên quan đến nụ cười của Đức Phật Di Lặc. Câu hỏi thế này: kính lại bạch thầy, nụ cười luôn thể hiện tôn trọng và cũng là một hình ảnh mới của người đó trong tương lai. Vậy nụ cười chính là niềm tin, là hy vọng, có sức mạnh. Điều con muốn hỏi là tại sao con người càng lớn thì người ta lại quên những cái phút giây cho chính mình? Có phải chăng là đó là do công việc, do cuộc sống bề bộn lo toan? Những người như thế, tại sao họ không cho mình một chút thời gian hưởng lạc cuộc sống? Thời gian thì trôi qua rất là nhanh, không bao giờ tìm lại được lần thứ hai. Xin quý thầy hãy chia sẻ với câu hỏi này của con. Với câu hỏi này, chúng tôi xin mời Thượng Tọa An Hải xin hãy chia sẻ với Phật tử Hoa Hạnh qua câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính bái bạch chư Tôn Đức Tăng Ni cùng chư quý vị hành giả một ngày an lạc. Theo như câu hỏi này thì nụ cười luôn thể hiện tâm trạng và cũng là một hình ảnh mới của người đó trong tương lai. Không phải như vậy đâu. Một nụ cười không giải quyết cho một tương lai đâu quý vị. Mà cực trọng nghiệp, tức là lòng ham muốn mạnh nhất khi sắp lâm chung á, nó mới giải quyết cho cái tái sinh của đời sau, mà nó cũng không giải quyết một tương lai nữa. Ví dụ như một người cười nghĩa mai thì tái sinh, mà tất cả những cái ý tưởng nhiều lắm nó dồn lại trong lúc khúc lâm chung, thì anh ta có một nụ cười nghĩa mai với cuộc đời thì anh ta sẽ sanh vào chỗ xấu. Tức là cực trọng nghiệp giải quyết sanh vào đời sau nhưng không giải quyết tất cả cuộc đời. Anh ta sanh vào chỗ xấu, nhưng mà sau đó anh ta cải thiện, được giáo dục tốt, có ý hướng tốt thì tương lai nó sẽ thay đổi. Cái này thì nó đụng với mấy thầy địa lý đó, coi phương hướng, coi giờ bếp về nhà gì đó. Cục đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng không còn. Bởi vì thân tâm và thế giới của chúng ta nó đang chuyển biến từ phút giây từ phút giây. Một người xấu có thể trở thành một người tốt, và một người tốt cũng có thể trở thành một người xấu nếu người đó chưa có chánh định hay là quyết định tâm. Thì tôi sẽ giải thích cái này về sau. Vậy nụ cười chính là niềm tin, hy vọng và sức mạnh của mọi người. Điều con muốn là thầy giải đáp tại sao khi con người ta lớn lên thì người ta lại quên mất những phút giây cho chính mình. Bây giờ giải quyết câu thứ nhất đi. Một nhà văn thời tiền chiến, ông Dương Hồng Sởn thì phải, bị lâu quá tôi không nhớ tên, ông có viết một cái bài như thế này: người Việt Nam chúng ta rất lạ, vui cũng cười, buồn cũng cười, thương cũng cười mà hận cũng cười, đó. Sống cũng cười mà chết cũng cười. Có khi trước khi chết người ta còn ca thêm 6 câu vong cổ nữa. Như vậy thì khi thương á, nụ cười nó nở khác á. Hoa nở là rất dịu dàng, rất là tốt á. Nhưng mà khi giận người ta cười thì thường thường là người ta cười gằn, hoặc là cười cay đắng, cười rồi để quyết định một sự trả thù rất là ghê gớm. Thì ở đây á, bắt đầu từ nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Năm xưa tôi nhớ tôi có làm tuyển tập Tùng Trúc Mai, thì mời những nhà văn, những nhà nghiên cứu á, thì trong đó có thầy Quyền Lan ở tu viện Phước Hoa. Thầy mở đề vào mùa xuân Di Lặc bằng hai câu: bụng to má phính đồng tiền, dây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò. Rồi hồi nãy tôi có hỏi thầy Nhật Từ thì thầy nói có khi thì mình gặp những bức tranh năm trẻ nó cười, nó dây quanh, rồi cũng có những bức tranh sáu trẻ nó dây quanh, thì mình giải thích cách nào cũng được. Thì quả thật như vậy, năm đứa trẻ được sự chỉ huy của ý thức, mà năm đứa trẻ này là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, đó là năm, ý là thứ sáu. Còn mình nói sáu trẻ thì cũng có nghĩa là sáu thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mỗi người một trách nhiệm, mỗi cái địa vị một trách nhiệm. Mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh. Còn lỗ mũi ưa đồ thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hai lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó tìm rệt, nó tìm kiếm. Thưa quý vị, như vậy thì người tu muốn có nụ cười Di Lặc á, thì mắt thấy sắc thì đừng có bận biểu. Mà sắc ở đây không riêng sắc đẹp, mà màu sắc của chiếc xe Honda, màu sắc của ngôi nhà, màu sắc của chiếc đồng hồ, hay là màu sắc của một cảnh chùa tốt. Tất cả màu sắc trên thế gian thì người ta làm nên là phải đẹp. Pháp hữu vi làm nên rất khó, mà hủy hoại thì rất dễ. Đại đức Narada có câu: có đôi khi người ta mất nhiều ngày giờ năm tháng để xây dựng một ngôi đền hay là một ngôi chùa, nhưng dưới vũ khí hiện tại người ta có thể hủy hoại nó trong nháy mắt. Câu này có hai ý. Thứ nhất là bom nguyên tử. Cái ý thứ hai là lòng người. Cho nên chúng ta đang sống trong pháp hữu vi, pháp đối, mà chúng ta thấy sắc không nhiễm sắc, nghe âm thanh không nhiễm âm thanh, thì người đó đã đến giác dương thành, tức là người đó đã giác ngộ. Tức là trong sáu thức, chúng ta chỉ cần phá được ý thức thì chúng ta sẽ được giải thoát. Bồ Tát Di Lặc có câu: thức là phân biệt, luân hồi sanh tử là khổ đau, trí huệ là vô phân biệt, là không ô nhiễm, là thanh tịnh, là an lạc, giải thoát. Người nào thực hành câu này của Bồ Tát Di Lặc thì người đó mới có nụ cười an lạc. Nụ cười an lạc chỉ đến với những ai không còn chấp nhiễm say đắm trong lục trần, tức là sắc tinh hương vị xuất pháp. Còn nụ cười của người nào không còn ô nhiễm thì mới có thể quyết định một tương lai tốt đẹp về sau. Còn vui cũng cười, buồn cũng cười, xã giao cũng cười, thì cái này nó biểu hiện cho cái tâm thức đang biến đổi của phiền não. Bây giờ ở Ấn Độ có một hội cười, họ gặp nhau họ cười kha kha suốt nửa giờ đồng hồ để trị một số bệnh, ôm nhau mà cười, nắm tay nhau mà cười, cười chảy nước mắt. Thì thông thường người ta một nói rằng một nụ cười có thể giải quyết được phiền não và một số bệnh thì đồng ý. Nhưng mà nụ cười ấy phải thanh tịnh, trong sáng. Còn cười theo kiểu mà một số người Ấn Độ họ trị bệnh như tôi nói nãy thì tôi nghi ngờ lắm. Bởi vì gặp nhau mà cười cười hoài suốt một nửa giờ, một giờ rồi nói là hết bệnh thì tôi không tin. Bởi vì cười nó cũng hao sức khỏe lắm, thì cười nó cũng chỉ là một phương pháp để trị bệnh. Nhưng mà trị bệnh giờ lúc nào cũng như người ta nói, cười đúng lúc, vui đúng lúc. Cười không đúng lúc, vui không đúng lúc, buồn không đúng lúc thì cũng không nên đâu. Mà chúng ta đang học Phật, chúng ta cần thực hành một pháp ngữ của thiền sư là bình thường, tâm là đạo. Giữ tâm bình thường, ta cười vui khi thấy bạn ta yên lành, khi thấy bạn ta làm lẽ phải. Làm sao ta cười được khi thân ta còn ô nhiễm, bạn ta còn khổ, huynh đệ ta còn khổ. Nếu huynh đệ ta còn khổ, còn ta bản thân mình, bản thân ta thì chìm đóng trong nỗi đau của lục dục ngũ trần, mà cười mừng thì cái đó quá dại rồi, không có khôn được. Phải lo, cần lo tu như lửa đốt đầu, thề không sái buổi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương cứu mình. Cứu mình được thì cứu người được. Theo quan điểm Bồ Tát, độ người tức là độ mình. Cho nên nụ cười ở đây là liên quan đến nụ cười của Bồ Tát Di Lặc, là nụ cười trong sạch, không ô nhiễm, không dế bẩn. Nụ cười hoan hỷ khi pháp Phật được truyền bá và được nhiều người hưởng ứng, tuân theo, làm theo để đem đến an lạc cho mình, cho người. Đó mới là nụ cười thanh tịnh trong Phật giáo. Mà quý vị để ý nụ cười của Đức Phật Thích Ca trong tất cả các hình tượng coi, vừa chua, vừa ngọt, vừa buồn. Sao là chua? Tại vì cuộc đời này Ngài độ khó quá. Pháp Phật đi ngược dòng tham dục chúng sanh nên độ rất khó, là chua đó. Ngọt là lòng từ bi thương xót chúng sanh, không nỡ bỏ. Buồn là những đứa con của mình, tại gia cũng như xuất gia có một số sao nó không có lo tu. Nó lo nó tìm kiếm cái gì đâu không à. Tìm kiếm những cái mà Bồ Tát Di Lặc không thể cười được. Ví dụ như năm đứa trẻ nó dây quanh Bồ Tát nó cười, tức là năm thức không ô nhiễm. Hay sáu trẻ dây quanh Bồ Tát Di Lặc là sáu thức không ô nhiễm. Mà ô nhiễm còn cười vui trong ô nhiễm nữa thì con đường đau khổ chưa kết thúc. Mà con đường đau khổ chưa kết thúc thì Đức Phật Thích Ca làm sao có nụ cười nguyên vẹn được? Bồ Tát Di Lặc làm sao có nụ cười nguyên vẹn được? Cho nên cười trong mùa xuân. Mà Nguyễn Du, một nhà thơ Phật giáo rất là thâm nhiễm Phật giáo, ông nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mà quả thật như vậy. Như vậy thì đề nghị chư quý vị và chúng tôi, nếu cười là thấy mình được nhẹ đi gánh đời, thấy bạn mình nhẹ đi gánh đời, vui mừng cho nhau, đó là nụ cười giải thoát. Còn thầy bạn mình quá nặng về gánh đời, làm sao mà cười nổi, cười không nổi. Mà không lẽ ta khóc? Đệ tử Phật ai cũng biết đời là vô thường, tâm người là vô thường, trong nỗi đau nào cũng có cái không đau trong đó. Trong đám ma nào thì cũng có nụ cười à, mà trong đám cưới nào cũng có tiếng khóc à. Đó. Cho nên cười chỉ là pháp vô thường. Mà nụ cười yên lặng, nụ cười của sáu căn thanh tịnh mới là nụ cười cần thiết trong Phật giáo. Quý vị lưu ý cái đó. Mà chúng ta không cười được thì chúng ta cần tìm những phương pháp áp dụng làm sao cho thầy bạn, cho tất cả mọi người chung quanh ta có nụ cười an lạc. Thì như vậy, nhiều nụ cười như vậy mới có một ngày an lạc. Rồi câu thứ hai á, câu này hai mệnh đề. Cái mệnh đề thứ hai sao nó đi nó xa với cái mệnh đề thứ nhất. Điều con muốn thầy giải đáp là tại sao khi con người ta càng lớn thì người ta lại quên mất những phút giây cho chính mình. Cái câu này tôi đề nghị nên tóm tắt là như vậy: tại sao khi người ta càng lớn thì người ta càng ích kỷ, chỉ biết mình mà thôi, mà ích kỷ chỉ biết cho mình, cho nên mới có những cặp vợ chồng tan vỡ. Người chồng thì muốn vợ phục vụ không à, còn người vợ thì muốn chồng phục vụ không à. Người ta cho mà người ta không biết nhận, thì người ta quá chú ý đến bản thân, cho nên quên bản thân. Mình đang chìm đắm trong nỗi đau sanh tử, thân vô thường không biết chết lúc nào mà. Tâm vô thường không biết nó thay đổi từ thiện quá lúc nào nếu người đó chưa đắc định. Cảnh vô thường nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vương quốc Haiti ở Phi Châu nó sụp một cái là 200.000 người bị chung vùi. Đó là cảnh vô thường. Mà Việt Nam ta không có sao, mấy năm trước nó nứt một cái từ Vũng Tàu cho tới các tỉnh miền Tây, nó rung chuyển đó. Cho nên người ta càng lớn, câu hỏi là người ta càng lớn tại sao người ta quên mất những phút giây cho chính mình. Phải nói là người ta càng lớn thì người ta càng ích kỷ, càng lo cho chính mình, nhưng lo không có được, chứ không phải là quên. Thì tại sao? Vì người ta say đắm ngũ dục, ăn uống, ngủ nghỉ, danh vọng, quyền lợi, tình ái là năm thức trước, tức là năm đứa trẻ đó. Năm đứa trẻ nó dây quanh, nó phá Bồ Tát, không được. Ngài không bị nó sai khiến, cho nên Ngài cười, nó cũng cười theo thôi. Tức là muốn quên mình hay không quên mình, không cần thiết. Mà cần thiết là mình phải đi vào giới định huệ, đi vào những pháp môn tu tập, để đem lại sự tự chủ cho bản thân mình và sự an lạc cho mọi người. Mà thường thường người ta có cái mục tiêu, tỉ dụ mục tiêu á, đây đi về miền Tây đi, người ta quên mất những cảnh xung quanh, và đôi khi người ta quên mất bản thân mình nữa. Thì ở đây nói là quên thì cũng có thể đúng một phút giây nào đó thôi, nhưng mà cái họ nhớ, rất nhớ là ăn uống ngủ nghỉ danh vọng quyền lợi tình ái, tức là ngũ dục, tức là năm đứa trẻ này nó muốn làm những chuyện trời đất khởi không. Càng lớn thì người ta lại quên mất những phút giây cho chính mình. Có phải vì công việc cuộc sống mà bộn bề lo toan thì tôi nói tắt đó là say mê ngũ dục, quên tất cả hoặc là nhớ tất cả, nhưng mà năm món dục thì người ta không quên. Một người điên thì cũng không quên, cũng ít khi quên ăn lắm, cũng ít khi quên tiền, quên tình ái lắm. Cho nên ở đây đặt vấn đề là người ta càng lớn thì người ta càng quên mất những phút giây cho chính mình, tức là những phút giây an lạc. Người ta say đắm, người ta tìm kiếm ngũ dục thì có thì giờ đâu mà an lạc. Tham được thì mê, tham không được thì giận. Tham giận mê nó diễn biến liên tiếp trong tâm mình đó. Thì như vậy không có thời gian để thụ hưởng. Mà người có thời gian thụ hưởng, biết tu đúng lúc, biết diệt phiền não đúng lúc, biết hành pháp hành của Phật dạy đúng lúc, thì người đó có thể đi đến an lạc, và nụ cười của người đó sẽ thanh tịnh như nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Còn trái lại là khổ đau. A Di Đà Phật. Là giải đáp của tôi tới đây là hết.
Dạ vâng. Thượng tọa An Hải đã trả lời cho quý Phật tử. Khi Phật tử đặt ra một cái câu là nói rằng một nụ cười có thể ảnh hưởng đến tương lai, thượng tọa cho rằng chưa chắc. Bởi vì vấn đề ảnh hưởng đến tương lai là do nghiệp, chứ không phải là do nụ cười. Nhưng mà nếu mà nụ cười này có thể thổi tan được cái nghiệp, thì nụ cười này cũng có một cái sức mạnh, có một cái lực, và nó làm ảnh hưởng thay đổi tương lai. Có nghĩa rằng ở đây chúng ta nói một nụ cười mà thay đổi là chưa chắc, bởi vì phải xem coi nụ cười đó là nụ cười gì. Có phải là nụ cười an lạc của Đức Di Lặc hay không, hay là một nụ cười thanh tịnh trong tâm của ta hay không. Chỉ có nụ cười đó nó mới thổi tan được cái nghiệp, và lúc bấy giờ ta mới có sự ảnh hưởng trong tương lai. Điều thứ hai thượng tọa giải thích là tại sao con người lại không có đủ thời gian dành cho chính mình. Thật ra thì thượng tọa giải thích đây là do con người mình, không phải là cái vấn đề là do công việc, do cuộc sống bề bộn lo toan mà chúng ta không có thời gian để dành cho chính mình, mà con người đang bị chạy theo sáu thức, chạy theo vọng trần. Cho nên cần phải hiểu rõ chỗ này. Tất cả mọi người đôi khi có những người họ cũng rảnh rang lắm, họ cũng đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ nọ, đâu phải họ bận rộn, họ đâu phải họ lo toan, nhưng mà cuối cùng họ vẫn đau khổ như thường. Vẫn đau khổ, họ không tìm thấy được một cái niềm vui, họ không tìm thấy một cái niềm vui cho chính bản thân của mình. Như vậy thì Thượng Tọa giải thích đây chính là do bị nhiễm sáu thức, tức là sáu thức ở đây là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, từ sáu căn tiếp xúc sáu trần và ta sinh ra sáu thức, và ta đã nhiễm trước vào trong sáu thức đó, từ đó nó sinh ra phiền não. Từ ngay chỗ đó cho nên người này đã bị quên lãng chính bản thân của mình, không biết sống với chính mình. Đó hay nói theo góc độ khác, đó là ta sống thiếu trí tuệ. Chỉ cần ta quay trở về, ta tu tập, và chính cái sự tu tập đó nó sẽ làm cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ, và chúng ta không còn quên, chúng ta không còn chạy theo sáu trần. Lúc bấy giờ ta mới có thể sống cho chính bản thân của mình được. Đây là lời chia sẻ của Thượng Tọa. Chúng ta sang một câu hỏi khác. Sáng hôm nay có đạo tràng đã được Hòa Thượng Minh Chơn cho ngồi thiền 5 phút. Và Phật tử hỏi thế này: nếu tĩnh lặng kéo lâu dài hơn 5 phút, 10 phút hay là 15 phút thì lúc bấy giờ có lợi ích nhiều theo thời gian tính hay không? Ý thứ hai, Phật tử hỏi: nếu con thực hiện tĩnh lặng đó ở tại tư gia, tức là ở tại nhà, thì có được lợi ích như là trong đạo tràng này hay không? Xin quý thầy cô giảng dạy để cho con khi không ở đạo tràng, con ở nhà, con có thể tĩnh lặng, được an lạc và hạnh phúc, có được giải thoát nhiều hay không? Và với câu hỏi này, xin các vị dành một tràng pháo tay để chúng ta thỉnh Ni Trưởng Tố Liên chia sẻ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Băng sáng, quý Phật tử vừa được Hòa Thượng Minh Châu cho chúng ta hành thiền 5 phút. Các vị nếm được sự an lạc trong 5 phút đó, cho nên mới đặt câu hỏi này. Câu hỏi thật chính xác. Nếu hết cả chúng ta cùng nỗ lực hành thiền 5 phút, 10 phút, 15 phút, chúng ta tập từ lần ở tại đây, và có những vị đi đến cái sự nỗ lực giải căng thiền đến 1 tiếng, 2 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng nữa, bỏ ăn luôn mà vẫn thấy an lạc. Có những người hành thiền đến cả tuần á, không ăn, không uống. Như vậy, thành ra cái sự chánh niệm tỉnh giác hay những phương thức thiền tập đối với chúng ta rất cần, thưa quý vị, rất cần. Thuở Phật sinh thời á, thì trong những ngũ bộ kinh, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi hay Tăng hay Tương Ưng hay là Bổn Sanh, Đức Phật cũng nhắc rải rác ở rất nhiều kinh. Đức Phật nhắc cái phương thức gọi là Như Lai Thiền. Thì theo phương thức Như Lai Thiền á, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta hành thiền theo hơi thở trong kinh Anapanasati, nghĩa là niệm niệm hơi thở qua thân, tâm, cảm thọ và niệm pháp. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp có 16 đề tài. Ở phần niệm thân có 4. Giả dụ như Đức Phật ngày dạy chúng ta thở vô dài, tôi ý thức tôi thở vô dài. Thở ra dài, tôi ý thức tôi thở ra dài. Thở vô ngắn, tôi ý thức tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn, tôi ý thức tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân, tôi thở vô. Cảm giác toàn thân, tôi thở ra. An tịnh thân hành, tôi thở vô. An tịnh thân hành, tôi thở ra. Đó là niệm thân có 4 đề tài. Và niệm thọ cũng có 4 đề tài. Rồi niệm tâm có 4 đề tài. Và niệm pháp có 4 đề tài. tất cả là 16 đề tài trong kinh Tứ Niệm Xứ Satipatthana Sutta. Đó là dõi tâm theo hơi thở. Mà nếu chúng ta đã đi vào cái định niệm chuyên nhiếp tâm trong hơi thở thì tâm chỉ theo hơi thở mà thôi. Nếu đang niệm về hơi thở nửa chừng mà cái tâm mình nó hướng về những việc bên ngoài, nó đi hoang, đi lạc thì chúng ta phải nắm bắt nó để trở về tâm. Còn ban sáng thì thầy cho chúng ta, hòa thượng cho chúng ta lắng dừng tâm trong 5 phút. Quý vị đã nếm sự an lạc rồi. Nếu mà chúng ta đi theo cái phương thức Satipatthana Sutta mà Đức Phật dạy trong Tứ Niệm Xứ á, thì lại còn đặc biệt hơn nữa quý vị. Đó là một cái phương thức thiền mà đưa chúng sanh từ phàm phu đến thánh vức. Đó cũng chánh niệm tỉnh giác, đưa chúng sanh từ phàm phu đến thánh vức rất là nhanh. Đức Phật gọi một cái từ Pali là Ekomaggo. Ekomaggo là con đường độc đạo. Eko là một, độc nhất. Maggo là con đường. Đó là con đường độc đạo đưa chúng sanh từ phàm phu đến thánh vức. Ngài xác định rằng nếu chúng ta nỗ lực hành thiền bằng cái phương thức đó thì 7 ngày là nhanh nhất chứng được quả A-la-hán, lâu nhất là 7 năm. Đó là một phương thức thiền. Mà thiền có rất nhiều phương pháp tu tập, có những 48 đề mục thiền định lận. Thành ra khi mà hành thiền đó thì nhất thiết là chúng ta phải cần có một vị minh sư hướng dẫn cho chúng ta cái phương thức thiền như thế nào. Và mỗi khi hành thiền thì chúng ta cũng phải trình cho vị thầy của mình. Trong lúc chúng ta hành thiền, chúng ta nhận được cái gì? Nhận được sự an lạc như thế nào? Hay vướng mắc những cái gì mà mình trong lúc ngồi thiền mình bị hôn trầm thì phải xử lý cái việc hôn trầm đó như thế nào để cho tâm chúng ta được an lạc? Hay lúc mình đang ngồi thiền mà cái tâm mình đi hoang thì phải như thế nào? Nghĩa là phải có vị thiền sư hướng dẫn. Chứ chúng ta không nên tự động mà hành thiền thì dễ bị lạc lắm nha. Còn bằng cái phương thức mà sáng nay chúng ta đã thực tập 5 phút á, chúng ta có thể thực tập 10 phút, 15 phút hay 20 phút, 30 phút, 1 giờ tùy. Nhưng cũng cần phải có vị hướng dẫn để chúng ta không bị lạc thiền. Nếu các Phật tử muốn nếm được cái hương vị giải thoát, là nếm được những cái phương thức, những cái hương vị đó, giải thoát từ lần để chúng ta chứng đắc, chứng đạt, chứng ngộ, chứng nhập từng các thiền chứng, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì tất cả chúng ta phải hướng về sự tu học theo như Đức Phật đã dạy. Dầu là cư sĩ hay các vị xuất gia cũng vậy. Cái con đường đạt đến đạo quả giải thoát, đạt được sự an lạc là chúng ta phải ghi nhớ giới, giữ giới cho trong sạch, định, nỗ lực lắng tâm để khi mà tâm chúng ta lắng rồi thì huệ sẽ sanh. Và giới, định và tuệ ha. Giới, định, tuệ là cái phương thức tu tập mà cư sĩ hay là xuất gia đều phải nỗ lực thực hành theo thì chúng ta mới đạt được cái sở chứng trong cuộc sống tu tập của mình. Mong rằng Phật tử nào đã đặt câu hỏi này nỗ lực thực tập thêm để chúng ta nếm được hương vị giải thoát ngay trong hiện tại.
A Di Đà Phật. Xin cảm niệm công đức của Ni Trưởng. Với câu hỏi này, Ni Trưởng đã trả lời rất rõ cho quý Phật tử. Khi các vị hỏi câu hỏi này, có nghĩa là sáng nay các vị ngồi chỉ có 5 phút thôi, nhưng mà các vị đã cảm thấy an lạc từ ngay chỗ đó, nên các vị hỏi thêm, nếu lỡ ngồi 10 phút thì có an lạc hay không? Và nếu lỡ ngồi 15 phút và nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thì có an lạc hay không? Xin thưa rằng cực kỳ an lạc, cực kỳ an lạc. Lý do tại sao thì ni sư nói rất rõ. Với một cái phương pháp thiền đó là sự tĩnh lặng, đó là phương pháp chỉ và quán. Chỉ hay là quán, đó là phương pháp để mà ngưng đoạn tất cả các vọng tâm. Có nghĩa rằng ta sống với vọng tâm, cho nên ta thấy mình rất là vất vả, ta thấy mình rất là khổ. Nhưng mà chỉ cần ta cắt mất cái vọng tâm đó và ta sống trong một cái tĩnh lặng của 5 phút thôi, 10 phút thôi, nhưng mà sống với chân tâm, thì lúc bấy giờ tự nhiên một trong những niềm vui an lạc nó sẽ sinh khởi và ta cực kỳ hạnh phúc trong giây phút đó. Có nghĩa rằng trong tất cả mọi người chúng ta có chân tâm, nhưng mà chúng ta không sống với chân tâm mà ta đang sống với vọng tâm. Cho nên từ đó ta thấy mình vất vả, ta thấy mình không an lạc, chúng ta thấy mình phải bươn chải với cuộc sống. Nhưng chỉ cần các vị bươn chải thì cứ bươn chải, nhưng ta hãy sống với một cái chân tâm thì tự động ta sẽ đi vào trong cái khoảng lặng. Đây là cái khoảng mà ta đã đình chỉ tất cả những vọng tâm trong tâm thức. Từ chỗ đó ta tìm thấy niềm vui, mà không phải niềm vui đó nó chỉ xuất hiện trong đạo tràng, mà nó còn xuất hiện ở tại nhà. Nếu như khi các vị về nhà, các vị cũng ngồi y chang như vậy, xin thưa hai cái pháp lạc đình chỉ giữa chỉ và quán là không có gì khác. Ở nhà cũng thế và ở đạo tràng cũng thế. Ở đạo tràng, các vị được hòa thượng hướng dẫn chỉ có 5 phút thôi, bởi vì chúng ta không có thời gian nhiều. Nhưng ở nhà, các vị có thể ngồi nhiều hơn, 5, 10, 20, 30, và càng ngồi nhiều bao nhiêu thì các vị sẽ được thêm nhiều cái khoảng lặng để sống với chân tâm. Và đây chính là cái nơi mà tất cả các vị sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sang câu hỏi kế tiếp. Một Phật tử đã đặt ra câu hỏi như thế này: kính thưa quý giảng sư, sáng nay con nghe giảng với chủ đề Bố Đại Hòa Thượng. Con nghe nói Ngài Bố Đại Hòa Thượng luôn luôn rầy đây mai đó, vân du khắp mọi nơi để mà hóa độ cho mọi người. Ngài không an trú một nơi, không ở một chỗ, kể cả Ngài không nhận trụ trì một ngôi chùa nào cả, nên việc hoằng pháp của Ngài được thuận lợi. Đối với các vị giảng sư ngày nay, nếu học theo cái hạnh của Bố Đại Hòa Thượng, như vậy có trở ngại cho vị giảng sư hay là trong đoàn Như Lai sứ giả hay không? Và Phật tử chúng con không biết quý Thầy mà đi vân du như vậy, làm sao để thỉnh quý Thầy đến để mà giảng dạy? Có nghĩa rằng Phật tử sợ quý Thầy mà đi vân du, đi luôn không có quay trở về. Mà rõ ràng chúng ta thấy trong những khóa buổi chiều, thỉnh thoảng có nhiều vị, chẳng hạn như là Thượng Tọa An Hải đi luôn 3 tuần mới quay trở lại. Rồi Thượng Tọa Huệ Thành bên đây là đi cả tháng mới quay trở lại. Từ ngay chỗ đó nên Phật tử cũng hơi lo và hỏi chúng tôi bây giờ phải giải quyết bằng cách nào và có phù hợp hay không. Với câu này xin các vị cho một tràng pháo tay để chúng tôi mời Đại Đức Thiện Trí chia sẻ qua câu hỏi này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, ở khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 96 với chủ đề Bố Đại Hòa Thượng, quý vị đã đặt câu hỏi này là quý vị đã lắng nghe sáng nay được Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Chân, trưởng ban Phật pháp Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng, cũng như Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, chánh văn phòng ban Phật pháp Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ. Và quý vị cũng đã có để ý là quý vị đã lắng nghe Ngài Bố Đại Hòa Thượng thì vân du khắp đó đây để mà làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Quý vị hỏi rằng khi mà quý Thầy ở đây, ở trong ban hoằng pháp này, nếu mà học theo cái hạnh của Ngài Bố Đại Hòa Thượng như vậy thì không có cái chỗ cư trú nhất định. Vì thế mà đạo tràng chúng con muốn thỉnh quý Thầy đến giảng dạy thì không biết địa chỉ ở đâu. Ý là cái Phật tử này đang lo lắng việc đó, thì chúng tôi xin phân tích cho quý vị như sau. Bây giờ thì cũng rất là dễ rồi, nếu đặt trường hợp như mà quý thầy mà chưa có cái địa chỉ cố định mà học theo cái hạnh của ngài Vô Đại Hòa Thượng á, thì quý vị có thể là xin qua số điện thoại di động của quý thầy, được không thầy Nguyên Hạnh? Dạ được, lát nữa thầy Nguyên Hạnh sẽ cho quý vị cái số điện thoại di động ha. À, Thiện Trí cũng vậy luôn ha, cũng rất là dễ thôi quý vị, cũng không khó lắm đâu. Cho nên để cho quý vị có được sự yên tâm, vấn đề đó chúng tôi trả lời trước. Còn giờ này chúng tôi xin phân tích vấn đề mà của ngài Bố Đại Hòa Thượng. Thì thật ra với tâm niệm của quý ngài, nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, ảnh thủy vô lưu ảnh chi tâm, quý ngài cũng không muốn giữ lại một cái gì. Thật ra quý ngài nó thôi qua cho nó qua luôn, như con nhạn bay qua dòng sông vậy, cũng không muốn. Cho nên chính như cái hạnh của ngài Bố Đại Hòa Thượng này thực hiện bằng một cái hình ảnh của vị Di Lặc để rồi đi hóa độ chúng sanh. Với tâm niệm của quý ngài, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xung thu. Vì vậy mà ngài không nhận trụ trì, cũng không muốn ở một chỗ. Một bát cơm ngàn nhà, chân đi muôn dặm xa, chỉ vì đường sanh tử, giáo hóa cho mọi nhà. Vì vậy mà cứ ngài cứ đi, và theo cái hạnh mà chính Đức Phật dạy trong bài kinh Thừa Tự Pháp hay Thừa Tự Tài Vật. Quý ngài muốn thừa tự pháp, chứ quý ngài không muốn thừa tự tài vật. Quý ngài không muốn giữ ôm chân ở lại để làm trụ trì mà ôm cục chùa. Thật ra bản thân như chúng tôi biết đây, ở trên bàn chúng tôi đây cũng có rất ít vị trụ trì. Nhưng nếu như vị nào mà vừa hoằng pháp mà vừa trụ trì, vừa có trụ trì rồi mà làm cái ngành hoằng pháp, thì tạo cái duyên cho ngành hoằng pháp dễ giải hơn. Còn nếu như tinh thần hoằng pháp mà nếu như vị đó chưa có trụ trì thì nó cũng có sự bất lợi đấy. Theo như thời điểm này chúng tôi thấy nó cũng có những cái hay, nhưng mà cũng có những cái nó thiếu được cái sự hỗ trợ. Chẳng hạn như chúng tôi nói trên bàn ngồi đây, tôi biết như là Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, Thầy Đức Trường và chúng tôi khi về ở tại chùa Phổ Quang này nhập hạ cái năm đầu tiên, đó là năm 1994, khi mà tiếp quản ngôi chùa này do Ban Đại diện Phật giáo quận Tân Bình nhận, và chúng tôi về đây nhập hạ cái năm đầu tiên, năm 1994, đúng không thầy? Dạ vâng. Thì sau đó thầy Nguyên Hạnh lại không ở đây nữa mà đi du học ở Ấn Độ. Còn những người cùng chung ở trong cái khóa nhập hạ đó, có nhiều vị đi về rồi đi nhận chùa ở các nơi, thì những vị đó hôm nay cũng làm việc Phật sự cũng rất là good, rất là tốt. À, chúng tôi cũng được biết như vậy. Thì nếu như có những vị đó họ nhận được chùa thì hoằng pháp bằng cách theo cách nhận chùa. Còn bản thân tôi thấy như thầy Nguyên Hạnh đây thì thầy chưa nhận chùa chăng nữa, nhưng mà thầy vẫn là hoằng pháp theo cái cách của người chưa nhận chùa. Bởi vì thầy không, như thầy Nguyên Hạnh đây, không phải là ôm cục chùa, mà với tinh thần hoằng pháp của thầy, tức là tác như lai xứ, hành như lai sự, không phải thừa tự tài vật, mà thầy muốn thừa tự pháp, đem giáo pháp của Phật đến nơi vùng sâu vùng xa. Chúng ta thấy điều nào thấy nó có lợi hơn? Thưa thật mà nói, bản thân chúng tôi cũng vậy, có tâm nguyện Làm sao tác như lai xứ, hành như lai sự, trụ pháp dương gia, trì như lai tạng. Nếu vị nào có trụ trì một ngôi chùa thì hoằng pháp theo cách trụ trì của ngôi chùa. Bản thân chúng tôi đây chưa có trụ trì thì tôi cũng làm bằng cách hoằng pháp theo cách của người chưa có trụ trì. Tất cả chúng ta cũng là gì? Là tác như lai xứ, hành như lai sự. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi đi nơi vùng sâu vùng xa, muốn đem giáo pháp đó đến với mọi nhà, qua cái tinh thần nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xung thu. Ngày xưa quý ngài dịch một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, chỉ vì đường sanh tử giáo hóa cho mọi nhà. Ngày hôm nay dễ hơn một xíu, tôi xin dịch lại. Chiếc laptop ngàn nhà, nhiều khi chỉ cần có laptop thôi, ghé vào trong cái tiệm internet vẫn hoằng pháp được. Chiếc laptop ngàn nhà, Honda muôn dặm xa, tôi đi chiếc xe Honda đi đây, đi tới với Long An, đi ra tới ngoài Đồng Nai, Honda muôn dặm xa, chỉ vì đường sanh tử giáo hóa đến mọi nhà. Bản thân chúng tôi đi như vậy cũng là đem giáo pháp đến nơi nơi. Trên sinh giáo pháp nhiệm màu, nuôi thân huệ mạng sống lâu đời đời, dưới sinh cơm áo mọi người, nuôi thân tứ đại độ đời hết mê, tùy theo hoàn cảnh. Ngày xưa chúng tôi nhớ có thập niên 60-70, quý ngài có một tư tưởng muốn tinh thần tác như lai sứ, hành như lai sự, bằng đoàn như lai sứ giả. Ngày ấy như Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Bửu Huệ, Hòa Thượng Huệ Hưng có xướng ra một cái chương trình đoàn như lai sứ giả. Nếu vị nào làm trong đoàn như lai sứ giả thì cũng khỏi cần trụ trì, đi giảng dạy khắp nơi nơi. Và sau đó quý ngài muốn ra ngoài Đại Đồng Lâm á, tổ chức một cái chỗ là cái viện chuyên tu, sau này đến tuổi già về đó để mà tu tập, để có người chăm sóc lúc tuổi già. Nhưng quý ngài cái nguyện như vậy, nhưng lực bất tòng tâm, đất nước thay đổi và quý ngài tuổi già sức yếu, và quý ngài cũng đã về với cảnh giới Phật. Hiện nay với tư tưởng đó, chúng tôi thiết nghĩ chính Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta muốn xây dựng ngôi chùa Quê Nghiêm Hai. Hòa Thượng có một tâm nguyện muốn xây dựng nơi đây là nơi trung tâm hoằng pháp của miền Nam. Nếu vị giảng sư nào chưa có cái nơi trú xứ thì nên về đó để rồi đi làm công tác hoằng pháp lợi sanh. Cái tinh thần này rất là quan trọng. Cho nên chúng tôi nói lại cái ý, nếu như một vị thầy xuất gia vừa là trụ trì vừa làm công tác hoằng pháp mà có chùa thì điều đó là điều hỗ trợ cho việc hoằng pháp rất có lợi. Chẳng hạn như là như thầy Nhật Từ trụ trì chùa Giác Ngộ, hay là ni sư Huệ Liên trụ trì chùa Thứ Gì Hòa đó, thì nói chung là cũng rất là dễ. Còn nếu như vị nào mà chưa có chùa thì chúng ta hoằng pháp theo cách chưa có trụ trì của chùa. Tất cả chúng ta đều làm tinh thần tác như lai sứ, hành như lai sự. Đó là theo tâm nguyện của chư Tôn Đức. Và chúng tôi xin nói lại: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Xin ghi nhận công đức của Đại Đức Thiện Trí đã chia sẻ cho quý nam nữ Phật tử câu hỏi này. Hoàn cảnh của tất cả chư tôn đức mỗi người mỗi khác. Sự vân du trên những tuyến đường nó cũng có khác, sự hành đạo nó cũng có khác. Cho nên quý Phật tử đừng hỏi rằng con biết thầy ở đâu để mà con thỉnh. Thật ra thì nếu mà không có chúng tôi thì cũng có các thầy khác, chẳng hạn như Thượng tọa An Hải, Thượng tọa Huệ Thành, hay là thầy Thiện Trí, hay là Ni trưởng Tố Liên, hay là Ni sư Huệ Liên. Có rất là nhiều vị. Và nhân duyên của ta gặp ở đâu thì ta thỉnh ở đó. Có nghĩa rằng tùy theo nhân duyên. Chúng ta không nên là mình phải gặp đúng vị đó và thỉnh đúng vị đó. Như vậy thì nếu theo tinh thần đó, ta không đúng theo tinh thần là thừa tự pháp. Chỉ nên thừa tự pháp mà thôi. Cho nên trên con đường vân du, ta gặp vị nào ta hỏi vị đó. Ta có nhân duyên vì vị nào gần gũi ta nhất, và lúc bấy giờ là ta cứ hỏi pháp ngay vị đó. Như vậy thì đây là chúng ta trên tinh thần thừa tự pháp. Cho nên vấn đề vân du, đi đâu, đi xa quá, không có trụ trì, con không biết địa chỉ để mà mời, xin thưa các vị ở chỗ nào thì chúng ta cứ mời ở chỗ đó. Đây là tinh thần học pháp. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi kế tiếp. Một người Phật tử thắc mắc về vấn đề là cảm ứng và so sánh với cái pháp tứ diệu đế có mâu thuẫn gì không. Câu hỏi được đặt như thế này: bạch chư tôn đức, trong Phật giáo có câu có cầu tất có ứng, hoặc là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Về triết lý Phật, đạo Phật có dạy tứ diệu đế, hay nói khác đi đó chính là luật nhân và quả. Như vậy cho con hỏi hai điều này có mâu thuẫn với nhau hay không? Để giải thích vấn đề này, chúng tôi xin cung thỉnh Thượng tọa Huệ Thành sẽ chia sẻ với toàn thể đạo tràng A Di Đà Phật.